Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Tối nay thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố.
Indonesia nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia của Việt Nam trong năm nay.
Phần tin thế giới có những thông tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27 tháng 4 tới.
Trung Quốc công bố biện pháp mới nhằm mở rộng tiếp cận thị trường.
Xuất hiện ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người tại Chile. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 NQTU ngày 10 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án trình bày nội dung tờ trình. Bộ Chính trị thảo luận và cho rằng trong hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11, đổi mới và phát triển chính sách xã hội là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước với tinh thần tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Nhưng Bộ Chính trị cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế khi chính sách xã hội còn thiếu tính bao trùm, thiếu liên kết giữa các chính sách trong tổ chức thực hiện, tỷ lệ bao phủ thấp, chênh lệch mức sống giữa các vùng miền, nhóm đối tượng còn lớn. Kết quả giảm nghèo cũng được đánh giá chưa bền vững, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, bảo hiểm xã hội còn thấp, chưa thật sự hấp dẫn người lao động, đầu tư chính sách xã hội còn có mặt chưa hiệu quả. Bộ Chính trị khẳng định việc tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả chính sách xã hội là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện tăng trưởng kinh tế, đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Việc đổi mới chính sách xã hội nhằm bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội cho nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia thụ hưởng ngày một tốt hơn thành quả của phát triển. Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững, giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, bảo đảm tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh con người. Bộ Chính trị lưu ý đầu tư cho thực hiện các mục tiêu chính sách xã hội phù hợp với khả năng nền kinh tế, trong đó nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo cùng các nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp, xã hội, đóng góp của người dân, kết hợp nội lực với ngoại lực thông qua hợp tác quốc tế. Quan điểm được Bộ Chính trị nhấn mạnh là xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội toàn diện hiện đại, bao trùm bền vững, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển. Bộ Chính trị giao cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện đề án báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 7 khóa 13.
Ngày 30 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, đầu tư, đấu thầu, sử dụng đất đai tại một số dự án. Các vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại và nguy cơ thất thoát lớn tới ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.
Cũng trong ngày hôm nay, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 13 cho ý kiến vào điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 và dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp. Theo tờ trình, Chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 5 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân trình Quốc hội cho ý kiến đối với 5 dự án bao gồm luật căn cước công dân sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ trình Quốc hội thông qua 5 dự án. Đây là các dự án đề nghị bổ sung vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 như trên. Bên cạnh đó, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, trình Quốc hội cho ý kiến đối với 3 dự án, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản và luật thủ đô sửa đổi và một số nội dung quan trọng khác. Theo chương trình, tại phiên họp thứ 13, Ủy ban Pháp luật thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Pháp luật năm 2022.
Chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, các sở ngành tập trung trao đổi thẳng thắn, nêu rõ nguyên nhân và các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 6 tháng và cả năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành đã nhấn mạnh yêu cầu này tại hội nghị giao ban xây dựng cơ bản thành phố quý 1 năm 2023. Hội nghị được tổ chức trong sáng nay theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới tất cả điểm cầu quận huyện thị xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là những dự án chuyển tiếp từ năm 2022 và một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng, biến động giá nguyên vật liệu đang làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành chỉ rõ, kết quả giải ngân quý 1 mới đạt 9,2%, thấp hơn so với kế hoạch 16,8% mà các đơn vị đã báo cáo cam kết. Do vậy, các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, triển khai nhanh các phần việc của từng dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, bởi đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc giải ngân chậm tiến độ. Năm nay, thành phố sẽ đưa lĩnh vực này là một tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị, chủ động tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhà ở xã hội và kiểm tra rà soát giá vật liệu xây dựng để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Đối với 16 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, người đứng đầu chính quyền thành phố chỉ đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân phối hợp với các đơn vị rà soát kiểm tra lại và có văn bản nhắc nhở, xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ.
Sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong khai mạc lớp tập huấn công tác tôn giáo cho các thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố và các quận huyện thị xã. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu khai mạc. Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, việc Ban chỉ đạo tổ chức hai lớp tập huấn cho 568 học viên được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thường trực Thành ủy yêu cầu các học viên nhận thức rõ trách nhiệm, nghiêm túc học tập, lắng nghe đầy đủ các chuyên đề, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, những vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo hiện nay, kinh nghiệm, biện pháp giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến đất đai tôn giáo, công tác tôn giáo trong tình hình mới và kinh nghiệm phương châm xử lý điểm nóng liên quan đến tôn giáo. Bên cạnh đó, các học viên cần phát huy tính chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu. Đây cũng là dịp thuận lợi để các học viên cùng trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế công tác. Thông qua đó, vận dụng những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được, truyền đạt vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần sâu sắc công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt trong xây dựng Đảng là những nhiệm kỳ gần đây, Thành ủy Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp quan trọng trong đổi mới toàn diện, đồng bộ, liên thông các khâu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Theo báo cáo về kết quả kinh nghiệm trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố Hà Nội. Những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô. Tập trung đổi mới toàn diện, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, nhất là những khâu quan trọng có tính đột phá được nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Ông Trần Khâm, cựu chiến binh quận Đống Đa, Hà Nội cho biết:
đã làm tốt rồi thì chúng ta phải làm tốt. Lựa chọn những người lo việc đảng, việc dân, làm thế nào đó cho nó thật là tốt, những người phải thật sự. Thế hệ trước đã làm như thế nào, thế hệ sau phải tiếp tục phát huy và làm tốt hơn cái việc đó để dân tin yêu và giữ vững niềm tin.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã ban hành đồng bộ 5 đề án, 8 quy chế quy định về công tác cán bộ. Thành phố đã tổ chức 8 lớp đào tạo cán bộ công chức nguồn khối đảng, đoàn thể chính quyền cho 1.250 học viên. Ngoài ra, để tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao, thành phố đã chủ động xây dựng các quy chế quy định, cơ chế nhằm tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về công tác tại các cơ quan của thành phố. Từ năm 2003 đến nay, thành phố đã tuyên dương 1.977 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và tuyển dụng gần 200 thủ khoa về làm việc tại các cơ quan đơn vị thuộc thành phố. Hà Nội là địa phương đầu tiên hoàn thành xong toàn bộ vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Đến nay, trên 90% cán bộ công chức của thành phố đã qua bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với vị trí việc làm và cơ bản, cán bộ có mặt bằng chung về trình độ tin học, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu công việc. Đối với công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, từ năm 2017 đến nay đã có 164 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được luân chuyển, điều động về công tác tại các sở, ban ngành, quận huyện, thị xã của thành phố. Tại cấp huyện và cấp xã có 1.276 lượt cán bộ được luân chuyển, điều động. Đặc biệt, Hà Nội là một trong những địa phương đi tiên phong trong việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị. Về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Hà Nội tập trung đào tạo theo chức danh, vị trí việc làm, đồng thời tập trung đào tạo về kỹ năng đối với từng vị trí công tác gắn với những kinh nghiệm thực tiễn do trực tiếp các đồng chí lãnh đạo thành phố truyền đạt. Trong công tác đánh giá cán bộ, để khắc phục tình trạng đánh giá không khách quan, chính xác, kịp thời, Thành ủy Hà Nội đã triển khai đánh giá cán bộ hàng tháng với quy trình rất cụ thể. Cấp nào sử dụng thì cấp đó đánh giá cán bộ trên nguyên tắc ai giao việc thì người đó đánh giá và công khai kết quả đánh giá gắn với có cơ chế khen thưởng, kỷ luật rõ ràng. Hà Nội xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng đảng. Do vậy, Thành ủy Hà Nội đã luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác cán bộ, bám sát các quan điểm, nguyên tắc của đảng và đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết.
Hiện nay thủ đô Hà Nội đang quyết tâm triển khai tốt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Do chịu ảnh hưởng tiêu cực của tình hình thế giới, khu vực, những tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Song, với tinh thần đổi mới quyết liệt, sự vào cuộc thực sự của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, thành phố đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, thực hiện trên các mặt tư tưởng, tổ chức, cán bộ, nội chính, kiểm tra, giám sát, dân vận.
Điểm nhấn nổi bật trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ là thành phố đã chủ động xây dựng các đề án, kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo công chức nguồn và đào tạo cán bộ nguồn lãnh đạo quản lý. Năm 2022, tổ chức thành công một lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 cho 91 đồng chí. Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 04 ngày 31 tháng 5 năm 2021 về tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, quan tâm chăm lo đến công tác tạo nguồn cán bộ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp. Đến nay, tỷ lệ nữ trong cấp ủy các cấp của thành phố Hà Nội đang đạt khoảng 23% và tỷ lệ nữ trong cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đạt khoảng 34%. Tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy các cấp và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đạt gần 16%. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, công tác cán bộ của thành phố đã có bước đột phá, đổi mới, chuyển biến tích cực theo hướng ngày càng chặt chẽ, khoa học, bài bản, công khai và dân chủ. Đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp, nhất là ở cơ sở, được chăm lo, xây dựng, từng bước ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ và có bước trưởng thành phát triển về nhiều mặt. Những kết quả trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đã nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng bộ, chính quyền các cấp.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, sáng nay, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Phú Xuyên tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền thay mặt lãnh đạo thành phố chúc mừng huyện khởi công dự án, đồng thời nhấn mạnh việc sớm đưa vào hoạt động cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên sẽ góp phần giải quyết nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện, dần đưa các cơ sở sản xuất trong các làng nghề, khu dân cư vào khu vực sản xuất tập trung, giải quyết về vấn đề ô nhiễm môi trường, thúc đẩy tiềm năng phát triển bền vững công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề của địa phương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các sở, ban ngành thành phố và huyện Phú Xuyên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Ngay sau khi thực hiện lễ khởi công, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và huyện Phú Xuyên tham quan một số cơ sở sản xuất, làng nghề trên địa bàn huyện.
Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân thành phố còn có lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Tại hội nghị đã có 12 ý kiến góp ý của các sở ban ngành và các địa phương, nhiều ý kiến tán thành với các nội dung cơ bản của dự thảo luật, đánh giá dự thảo đã có nhiều đổi mới, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp ý 9 vấn đề liên quan về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, vấn đề phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp chất lượng, sâu sắc, có trọng tâm với dự thảo luật đất đai sửa đổi của các đại biểu, đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục đóng góp ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, chọn lọc tối đa nhất, trách nhiệm nhất, báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung để luật đất đai sửa đổi khi được ban hành bảo đảm tốt nhất, hoàn chỉnh nhất, giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích liên quan đến đất đai phù hợp với xu thế phát triển của thủ đô và đất nước.
Sáng nay, chủ trì giao ban công tác mặt trận quý 1, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng tầm và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung nhân lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm quý 2 năm 2023. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, sáng tạo và các hoạt động mặt trận, nâng tầm chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên và đề nghị mặt trận các cấp tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận ủng hộ, đảm bảo tiến độ đến 30 tháng 6 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng để khởi công dự án đường vành đai 4, tập trung tổ chức thành công hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi cấp huyện. Đồng thời, đa dạng phương thức tuyên truyền, khơi dậy tình cảm, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân thủ đô tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam.
Sáng nay tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn đề nghị ngành tuyên giáo các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, ngành tuyên giáo cần nhạy bén, sắc sảo trong đấu tranh phản biện, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Những vấn đề dân sinh bức xúc phải được giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tập trung tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tốt đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả 15 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, kết quả thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, triển khai tích cực có hiệu quả nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chỉ đạo của Thành ủy về công tác đảm bảo an ninh tư tưởng trên không gian mạng.
Sáng nay, huyện Quốc Oai tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm thảo luận, giải trình và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai nghe thảo luận các báo cáo thực hiện các đề án. Qua 3 năm thực hiện đề án cho thấy cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển biến tích cực, đã có 80 sản phẩm nông nghiệp được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Công tác dân số đặc biệt đã chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhiều chỉ tiêu đặt ra đã hoàn thành. Ngoài ra, kỳ họp này cũng xem xét bổ sung phê duyệt chủ trương một số dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, Bộ Công Thương cho biết, do khó khăn về lương thực, Indonesia vừa quyết định nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt gia tăng xuất khẩu gạo sang Indonesia để có thể cung ứng với số lượng gạo nhiều nhất cho đợt thu mua tới đây của Indonesia. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp đã và đang cung cấp gạo dự trữ quốc gia cho Indonesia, cần chủ động sớm tiếp cận cơ quan dịch vụ hậu cần quốc gia Indonesia để quảng bá sản phẩm của mình.
Tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 3 này, giá thịt gia cầm giảm 0,5% so với tháng trước. Nguyên nhân là do nguồn cung đảm bảo. Tại một số chợ dân sinh, đùi gà công nghiệp được bán với giá 70.000 đồng 1 kg, gà thả vườn có giá từ 130.000 đồng đến 150.000 đồng 1 kg. Trứng gà giá từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng một quả trứng, trứng vịt giá từ 3.000 đồng đến 3.500 đồng một trứng. Giá thịt lợn giảm cũng giảm tại nhiều chợ. Thưa quý vị, yêu cầu về chuyển đổi số và chuyển đổi mô hình sang tăng trưởng xanh là một thách thức rất lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chuyển đổi kép số và xanh trong các lĩnh vực sản xuất, tài chính, ngân hàng, logistics đang cần những đòn bẩy tăng trưởng thông minh hơn và xanh hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Chuyển đổi số là thời cơ cho Việt Nam đột phá trở thành một quốc gia phát triển. Tuy nhiên, để chuyển đổi số nhanh, thông minh và xanh hơn vẫn còn nhiều thách thức đặt ra. Đó là các vấn đề chính trị, hành lang pháp lý, nguồn nhân lực và hạ tầng số. Sau nhiều thập niên tăng trưởng nhanh, Việt Nam đã và đang đối mặt với những thách thức lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế như đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế toàn cầu làm suy giảm tăng trưởng kinh tế. Mô hình kinh tế dựa trên lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên đang mất dần lợi thế cạnh tranh, nguy cơ bị mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình và già hóa dân số. Những thách thức này đòi hỏi Việt Nam phải tìm kiếm những mô hình, động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam đã chủ động tiếp cận cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từ sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ số, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh.
Đối với các doanh nghiệp, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, thì các doanh nghiệp sẽ phải tăng cường tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh mà Việt Nam đã ký kết như CPTPP, EVFTA. Trong quá trình xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lồng ghép các nhiệm vụ giải pháp ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, chuyển đổi số vào các quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, chủ động ban hành và triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi. Đây là sức ép và cũng là thách thức lớn để được thị trường chấp nhận.
Theo báo cáo nền kinh tế số Đông Nam Á lần thứ 7 do Google, Temasek và Bain & Company công bố, 2022, kinh tế Internet Việt Nam đã đạt 23 tỷ đô la Mỹ. Vào năm 2025, con số này có thể là 49 tỷ đô la Mỹ. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cũng khẳng định, năm 2022, tổng doanh thu toàn ngành công nghệ thông tin viễn thông đạt khoảng 148 tỷ đô la Mỹ, tỷ trọng kinh tế số đạt 14,26% GDP. Hiện Việt Nam đang hướng đến mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025. Từ góc độ nhà cung cấp mạng, ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho rằng cần chuẩn bị phương án đầu tư kỹ lưỡng để chuyển đổi số. Trước đó, VNPT đã triển khai 2G, 3G, 4G theo đúng lộ trình.
Chúng tôi đã thử nghiệm một mặt công nghệ cuối năm 2019, cuối năm 2020 thử nghiệm thương mại. Và bây giờ đấu giá băng tần xong để triển khai 5G trong năm 2023, nhưng ở một mức độ và quy mô để dần dần tiếp cận thị trường. Vì nó đồng tốc cả ba vấn đề, từ chính phủ, từ nhà cung cấp dịch vụ và người dùng, các doanh nghiệp. Mà đặc biệt là thiết bị đầu cuối, 5G là một vấn đề rất quan trọng. Cần có sự phối kết hợp thì lúc đấy 5G mới có cơ hội bùng nổ.
Đặt vấn đề bên cạnh chuyển đổi số, phát triển bền vững là một xu thế bắt buộc tất yếu. Đây là đòi hỏi thực tiễn và vì tương lai của bất cứ quốc gia nào, Việt Nam không là ngoại lệ. Vậy từ doanh nghiệp đến cấp quốc gia, cần phải triển khai như thế nào là phù hợp? Ông Brian Scarron, CEO Ngân hàng Thuần số Tinex cho rằng.
Là một cái ngành công nghiệp thì chúng ta cần phải đào tạo nguồn nhân lực, con người, bởi vì là chúng ta sẽ không có thể nào mà tuyển dụng được nhà khoa học ở London đến làm việc ở Hà Nội mà cần phải có người địa phương. Hơn nữa thì không thể dựa vào tài nguyên thiên nhiên, bởi vì tài nguyên thiên nhiên thì cũng cạn kiệt rất là nhanh. Liên quan đến chuyển đổi số thì khía cạnh quan trọng nhất là con người, còn công nghệ chỉ là yếu tố hỗ trợ thôi. Cho dù là ngành ngân hàng, viễn thông, sản xuất hay là bất kỳ một cái ngành nào thì chúng ta cần phải chú trọng vào yếu tố con người.
Theo các chuyên gia, chuyển đổi số gắn với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Ước tính ngành công nghệ thông tin và truyền thông chiếm khoảng 5-9% tổng lượng điện tiêu thụ toàn cầu và khoảng 3% lượng khí thải. Nhu cầu tiêu thụ năng lượng của ngành ngày càng tăng cùng với số lượng thiết bị, hệ thống mạng, các trung tâm dữ liệu, các tài sản số hóa. Đây là thách thức vô cùng lớn với Việt Nam trong nỗ lực chuyển đổi nhanh, thông minh và xanh hơn. Các chuyên gia doanh nghiệp mong muốn chính phủ và các bộ ngành nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu của hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế số phù hợp quốc tế, thậm chí nên tính đến phương án thí điểm xây dựng những khu kinh tế số để thu hút sự đầu tư của doanh nghiệp kinh tế số gắn với xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.
Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, hội nghị triển khai dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 1 cuối năm 2022-2025 đã được tổ chức. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cho biết, dự án 8 được thiết kế với 8 chỉ tiêu cốt lõi và nhiều hoạt động can thiệp tập trung vào tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, hỗ trợ phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, các hoạt động đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số, nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và già làng, trưởng bản, người có uy tín cho cộng đồng, giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong chương trình Mục tiêu Quốc gia.
Trong khuôn khổ của tháng thanh niên, hôm nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chương trình ý nghĩa, lan tỏa lối sống đẹp trong thanh niên trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Trong 3 năm sắp tới, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên sẽ tiếp tục phối hợp, triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng, trong đó nổi bật là tiếp tục tổ chức giải thưởng thanh niên sống đẹp, cùng với đó tổ chức chương trình tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, tỏa sáng nghị lực Việt. Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho thanh niên và nhân dân, phối hợp triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm của ông Putin, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nạp nhiên liệu hạt nhân và tổ máy đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân Akuyu do Công ty Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Nga Rosatom hỗ trợ xây dựng. Trước đó, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin và người đồng cấp Erdogan đã có cuộc điện đàm về việc thực hiện thành công các dự án chiến lược chung trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akuyu.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo Hàn Quốc dự kiến phóng tên lửa vũ trụ tự phát triển Nuri trong khoảng thời gian từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6 tới. Đây sẽ là lần thứ 3 Hàn Quốc phóng tên lửa Nuri sau lần phóng thứ 2 thành công.
Nguồn tin quân đội Mỹ ngày hôm nay đưa tin, hai máy bay trực thăng của lục quân Mỹ đã va chạm khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở Kentucky vào ngày hôm qua. Hiện chưa rõ tình trạng của các thành viên phi hành đoàn.
Phát biểu khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn Châu Á – Bắc Ngao năm 2023 tại tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, theo dự kiến, Trung Quốc sẽ công bố loạt biện pháp mới nhằm mở rộng tiếp cận thị trường, tối ưu hóa môi trường doanh nghiệp và tạo điều kiện cho việc thực thi dự án.
Thưa quý vị, trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo AI ngày càng hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống thường nhật, Chính phủ Vương quốc Anh ngày hôm nay đã công bố sách trắng bao gồm hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các quy định liên quan đến công nghệ này.
Bản tin thể thao.
Các
Kết quả thi đấu giao hữu của các đội tuyển dịp FIFA Days tháng 3 tạo ra nhiều biến động trên bảng xếp hạng FIFA, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 4 tới. Theo tính toán của Football Ranking, đội tuyển Việt Nam dù không thi đấu, song vẫn được cộng 1,06 điểm nhờ vào kết quả ở AFF Cup 2022. Đáng chú ý, thầy trò huấn viên Trujillo từ hạng 96 thế giới và 17 châu Á sẽ leo lên hạng 95 thế giới và hạng 16 châu Á ở bảng xếp hạng tháng 4 tới. Thành tích này có được nhiều đội bóng xếp trên là Kyrgyzstan thi đấu không tốt trong dịp FIFA Day tháng 3. Cụ thể, Kyrgyzstan thua Coes 0-1 và hòa Myanmar 1-1. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan sẽ tụt 3 bậc xuống hạng 114 do thua các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 0-2 và thua Syria 1-3 tại loạt trận giao hữu FIFA Day tháng 3. Đội tuyển Malaysia tăng tới 5 bậc lên hạng 140 thế giới nhờ thắng Hồng Kông Trung Quốc 2-0 và thắng Turkmenistan 1-0 mới đây. Còn đội tuyển Indonesia tăng 1 bậc lên hạng 150 nhờ thắng 3-1 và hòa 2-2 trước Burundi ở hai lượt trận FIFA Days.
Dự báo thời tiết ngày 30 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tại khu vực Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.